This is KBDT from Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng thành phố Hanton City, chú Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Nếu như quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống trong thời gian qua thì ngay bây giờ quý vị cũng có thể gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
60 em giờ hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm ngày hôm nay. Tuần này đầu tiên phải không? Second time rồi.
Ok. Thưa chú thì thời gian chú khỏe không?
Hồi sáng giờ đi là đây là cái thứ ba rồi đó. Thì có một người bạn nhảy dù nhỏ hơn chú một tuổi cũng mới qua đời. Rồi sáng đi lúc 9 giờ, rồi giờ một cái show đây, rồi chở cô đi therapy, rồi xong chiều cái đám ma nữa ở tại Gia Lịch. Nó cũng bận rộn lắm, một ngày mà năm show chạy là cũng mệt lắm rồi Dũng Nghiêm.
Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Trong nhà ngoài ngõ thì Dũng Nghiêm nhắc một lần nữa số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, có một cái vị thính giả có gửi câu hỏi vô đài để nhờ Dũng Nghiêm chuyển đến chú. Cô từng tham dự lễ khánh thành cái Hanton City Hall của thành phố mới khánh thành đó chú, cái tòa thị sảnh á. Trong cái talk show vừa qua chú có nhà ý biếu những cái đồng hương để đến tham dự một cái miếng đồng nhỏ để kỷ niệm buổi lễ. Xin cho cô hỏi chú rằng Next Friday tức là 24 tháng 1 tuần sau đó khoảng 11 giờ sáng cô ghé đó để văn phòng truy nhận vật lưu niệm có được không, có thuận tiện không thưa chú?
Được, cô tên gì vậy?
Dạ cô không có nói tên, hồi nãy Dũng Nghiêm cũng không biết là không biết cô tên
gì. Ok, để bây giờ làm sao mình nhắn được, đài có thể nhắn chú điện thoại cô.
Dạ không biết vị khán giả này có nghe trên đài không, hy vọng nếu mà cô có nghe thì cô có thể gọi vào đài và cho biết tên. Hồi nãy Dũng Nghiêm cũng không thấy cô để lại tên trong cái tin nhắn thưa chú.
Mà, ok. Dạ. Tại vì quý vị mà đến tham dự buổi lễ mà quý vị không có đồng tiền hết đó, thì quý vị cứ lên và tôi để tại văn phòng thư ký tôi trên lầu á, thì vô đó gọi cái số điện thoại đó người ta sẽ mang ra.
Dạ, rồi cảm ơn chú.
Nếu mà không có tôi đó.
Vâng. Thưa chú thì thời gian qua nước Mỹ đã xảy ra rất là nhiều sự kiện, cái mà mọi người lưu tâm nhất đó là cái vấn đề cháy rừng ở bên Los Angeles của tiểu bang Cali đó.
Yeah.
Thì trong khi đó thì trong vòng tuần vừa qua thì tiểu bang Texas mình cũng hứng chịu một cái cơn bão tuyết rất là lạnh và cuối tuần này cũng tiếp tục lạnh nữa, mà mặc dù khả năng có tuyết thì không có. Thì thưa chú có lời gì chia sẻ về vấn đề này không thưa chú?
Đối với ông Biden ông mở biên giới cho qua đấy thì đa số những người mà đốt ở tại cái đó không phải là cháy rừng thiên nhiên tự nhiên, Dũng Nghiêm phải không?
Dạ.
Thì bắt được trên mười mấy người, ở trong đó illegal alien cũng rất là nhiều, những người qua mà vượt biên giới mà bất hợp pháp đó, không biết ai mứa hay là giận dữ vì ông Trump làm tổng thống hay gì thì mới biết. Nhưng mà đối với chú đó, những hành động đó quá tàn nhẫn. Bởi vì nhà cửa, dù người ta giàu hay nghèo gì nữa, mất một căn nhà đâu phải là có những người triệu triệu phú, nhưng mà mất trong đó là mất những vật kỷ niệm mà không bao giờ lấy lại được đó Dũng Nghiêm.
Yeah.
Gọi là vô giá đối với một những người nhà giàu. Còn mình nghèo nghèo mà cũng đã thấy mất những món đó cũng đã ấy rồi. Huống chi những người nhà giàu coi những đó là bảo vật của họ. Thành ra quý vị á, kinh nghiệm bên đó mà khi mà quý vị ở khu xóm nào, quý vị thỉnh thoảng đứng ngoài sân có ví dụ như tập thể thao gì đó nên mắt nhìn. Và khi mình thấy những cái gì lạ đó, ngay tại chỗ quý vị vô gọi cảnh sát 911. Nếu mà quý vị không biết nói tiếng Anh, quý vị có thể nói là I need a vitamin. Thì sẽ có vitamin và quý vị phải báo cáo. Đa số từ ngày chú là qua tới đất Mỹ 50 năm làm ngành cảnh sát cho tới thị trưởng, giờ tổng cộng là gần 40 mấy năm rồi. Đa số cái người Việt Nam, nhất là mấy người lớn tuổi đấy, thôi đừng đụng tới người ta, thì người ta không đụng tới mình. Thành ra có nhiều chuyện mà chỉ cần lời nói quý vị là những lên tội phạm gian ác, nó sẽ bị bắt. Và đa số là ở ngoài tòa, văn phòng cảnh sát á, cố tình sẽ giữ danh tính quý vị. Nhưng mà có nhiều khi ở ngoài tòa đó, ông chánh án ra lệnh là cái người này phải có mặt. Thì quý vị sẽ được giấy mời. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng, nếu quý vị yên lặng á, quý vị nói ok, đừng đụng người ta thì yên ổn. Nhưng mà lỡ sau này gia đình mình là nạn nhân thì quý vị có giận dữ những người nào biết mà họ không nói hay không? Thì cứ suy nghĩ vậy đi. Tại vì sống ở nước Mỹ mà mình cái gì cũng sợ sợ hết. Thì mình qua đây là sứ tự do mà giống như mình ở tù ở sao? Do đó quý vị có những cái mạnh dạng, không có nghĩa là quý vị đứng ngoài đường la ô tôi là người báo cáo. Cho đến khi mà giữ không được thì họ sẽ năn nỉ quý vị giúp đỡ họ. Và có nhiều khi quý vị không khai danh tánh thì có những cái vụ rất là lớn mà quý vị không chịu xuất hiện á, thì nhiều khi vụ án nó bỏ. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng chỉ có phương pháp đó, chẳng hạn như Los Angeles thì đa số những khu nhà cháy đó, cũng như quý vị biết ở bên đất Mỹ này nhà ai nấy ở thôi Dũng Nghiêm. Không ai mà ra dòm ngó đâu, đến khi Phật cháy vô này, Phật cháy vô kia. Không thể nào mà, nếu không có sét đánh, không có trời sập gì đó, thì tại sao mà những vụ cháy bùng lên một lượt ở khắp nơi, thì họ đã bắt được rất là nhiều người. Cầm cái bình mà hàng gió để hàng ống đồng đó, Dũng em, đi tới đâu là châm tới đó. Thành ra đối với chú, đúng là nếu mà có được cái luật là khi mà họ làm tại chỗ vậy á, mà họ chạy rồi á, thì có thể mình nổ súng như thế nào, chứ còn ở đất Mỹ này tự do quá, bắt rồi cuối cùng vô gia cư, vô nghề nghiệp cũng chẳng làm cái gì. Có thể ở tù thời gian, rồi sau đó lại... Còn đối với thời của ông Biden, những tội phạm gian ác, cướp của, giết người, mà họ, ổng cho là được miễn những cái tội chết, do đó thấy một cái sự mà... nguy hiểm cho đất Mỹ. Quý vị nhớ, trên cộng đồng bây giờ mình qua tới đây, quan trọng nhất là cái sự an toàn cho gia đình. Mà muốn an toàn cái nhà mình á, thì hàng xóm phải an toàn luôn. Còn nếu quý vị nói ok đừng đụng tới người ta, bắt đầu những khu xóm mà bắt đầu họ cướp, họ cải xe, họ giật đồ, thì quý vị cứ nói thôi đừng đụng ta, kệ tôi thấy mà tôi không dám nói, thì cái khu của mình ở trở thành là một cái vùng trái độn. Quý vị hãy suy nghĩ cái lời tôi nói đi, không có ai xúi quý vị làm anh hùng, ở đây không có ai anh hùng với ai hết. Nhưng mà giúp đỡ như thế thì quý vị có thể cứu sống được những người vô tội trong tương lai rất là nhiều đó. Quý vị suy nghĩ vấn đề đó.
Cảm ơn chú. Thì đó, cái vụ cháy rừng cũng đã hơn một tuần nay rồi, thiệt hại rất là nhiều. Chết đến 26-27 người, rồi 100 mấy chục ngàn người phải di tản vào nhà cửa, cũng như bất động sản cũng là mười mấy ngàn cái bất động sản, cho nên mình thấy ngọn lửa nó ngùn ngụt như vậy, giống như trong cái ngày tận thế trong phim gì đó.
Cho đúng rồi, quá tội đi. Hiện tại á, từ ngày đó giờ mấy tuần rồi, họ chỉ có chữa được khoảng 37% vụ cháy thôi, Dũng Nghiêm. Vẫn còn rất là nhiều. Và những cơ quan khác họ cũng cho những nhân viên đến, nhưng mà vì cháy quá lớn, thành ra cái số nhân viên bao nhiêu cũng không đủ hết. Cho đó quý vị nên cẩn thận trong khu số của mình. Không có nghĩa là Cali không bị thì Texas không bị. Tại vì quý vị nhớ, chẳng hạn như Los Angeles thì xung quanh đa số những nhà giàu ở trên những cái sườn núi đó, Dũng em.
Yeah.
Đất thì rất là khô, khô cằn sỏi đá. Và hơn nữa, cái hồ mà chứa nước á, bị ông Governor, ông đã xả nước hết. Cái hồ đó là cái hồ mà ông Trump áp vai nên phải có để chi phòng hờ những lúc cần nước. Tại vì cháy rừng rất là nhiều ở tại California. Nhưng mà ông thống đó hầu như là ông không để ý vấn đề và ông không khe. Do đó ông Trump cũng sẽ ngó California. Thì như Dũng em thấy cái cô mà Attorney General đó ra ngoài quốc hội, những người mà thượng nghị sĩ ở bên Dân Chủ bóp bẻ cổ, mà cổ rất là mạnh dạn, gài cổ đủ thứ về vấn đề ông Trump. Cổ vẫn bình tĩnh, cô đó có thể là một người rất là giỏi. Thì cổ nói rằng tôi sẽ làm việc cái California, tôi làm cho tất cả mọi tiểu bang, chứ không phải chỉ riêng có những người tiểu bang này, tiểu bang nọ không. California, như cái ông Schiff đó, ông hạch hỏi mà hỏi những câu dài không. Bây giờ khi cô trở lên, cô có đưa cái ông Jack Smith ra tòa hay không? Những câu đó phải gài người ta chi? Trong khi cổ đâu có biết cái kê này, cổ nghe thôi chứ cổ đâu có hồ sơ mà để buộc tội. Cổ nói tôi chưa có hồ sơ, giờ tôi không biết cái vấn đề này. Đó là những cái mà hy vọng rằng từ đây tới ngày thứ hai đó, Dũng em.
Dạ. Yeah.
Chúng chỉ lo cái vấn đề an ninh của ông Trump thôi. Ông Trump cũng là đừng nên đi trên cái đại lộ Pennsylvania. Có thể không xảy ra, nhưng mà ngừa bệnh hơn trị bệnh. Tại vì gần đây Dũng em thấy những lời hứa ông Trump không? Ông Trump hứa ông lên ông sẽ đem tù binh về. Thì so far tất cả Do Thái đồng ý với ông Trump ngừng bắn. Và bên kia cũng đồng ý trả tất cả những người, mặc dù có sự trao đổi trong đây, nhưng mà đó là một cái thành công rất là lớn. Rồi ông sẽ quốc cái vụ Ukraine, thì thấy những lời ông hứa ông đã thực hiện, gần chưa làm tổng thống mà đã thực hiện. Và gần đây nhất á, cái mà chú vui nhất là cái hàng rào ở biên giới đó, Dũng em.
Yeah.
Hiện đã được xây rất là nhanh, mấy chục chiếc xe mà cầu hàng cẩu hàng nặng đó đưa lên quá nhanh đó, Dũng em. Thì tuy mà cái hàng rào dài từ đây tới California, ông sẽ thực hiện cái hàng rào này để ngăn chặn bao nhiêu người vượt biên giới bất hợp pháp. Và cách đây tuần rồi đó, thì ở tiểu bang, ở bên Bể cũng như bên Texas đã khám phá ra một đường hầm di dân và chuyên chở những cần sa ma túy qua bên Texas, thì qua bên Mỹ mà chú bữa dòm không biết tiểu bang nào. Thì đó là những cái thành công, mà trong khi cái đường hầm đó là đi bộ không có đụng đầu. Và trong đó có bơm những cái không khí từ trên xuống để người ta khỏi bị ngọt. Mà cái đường hầm này là đường hầm mới xây hồi năm rồi, chứ không phải đường hầm có sẵn từ ngày đó gì. Do đó, những người ở vùng đó thì đương nhiên đa số những người đó muốn bà con thân thuộc từ vượt biên giới, hoặc là có một số cũng lợi dụng vấn đề là sợ, lợi dụng vấn đề làm tiền rồi đó. Thành ra ít khi đưa những người mà vượt biên bất hợp pháp. Thì ngày đầu tiên thì sẽ thấy ông Howard, ông sẽ làm như thế nào. Ông đó thì rất là dữ. Thành ra hy vọng rằng đất Mỹ mình dưới thời ông Trump 4 năm sẽ đưa lại cái sự hòa bình. Và nếu tiếp tục sự hòa bình này thì người bên đảng Dân Chủ muốn đưa ra một cái tổng Dân Chủ của bộ khó lắm. Trừ khi có một người nào thật là trội lên tất cả mọi người khác thì qua mai mới có cơ hội.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ cùng với tiến sĩ thị trưởng thành phố Huntington City là chú Trương Minh Ẩn. Thì nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc trong thời gian qua thì có thể gọi vào ngay bây giờ để chú có thể hướng dẫn, tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, những cái vụ thiên tai thì không ai mong muốn hết, nhưng mà nó vẫn cứ đến, không nhiều thì ít, ngoài cháy rừng rồi cũng như là lũ lụt và rồi tornado đủ thứ hết. Nhưng mà qua cái vụ cháy rừng vừa qua thì thấy rằng khi mà cái gió mạnh quá cháy thì rất nhiều người bỏ chạy không kịp, tài sản bị để lại rồi đấy, thì qua cái chương trình chú có thể có lời khuyên gì đối với thính giả, chẳng hạn như mình có thể chuẩn bị trước những cái gì trên xe, hoặc là khi thậm chí có xe mang theo cũng bị kẹt xe, cũng bị tắc nghẽn, cũng bị trên đường di tản cũng bị tắc nghẽn nữa, thì mình có nên chuẩn bị những cái gì trong nhà để có thể mà mình có thể chạy nhanh nhất, cũng như là trên xe, và liên lạc với nhau như thế nào nếu mà bị lạc nhau, nếu mà không có gặp ví dụ như vậy thưa chú.
Dạ, cái mà chú thấy á, bên California là cả một vùng đồi núi từ bên đây chạy bên kia, và khi kẹt đường ghê gớm lắm, tại nó không có những ngõ ngách, đường hẻm đồ để cho xe vượt qua. Đối với chú, trên xe nếu mà gia đình có 2-3 chiếc xe đi đó, thì mình có điện thoại rồi, mình có thể liên lạc. Nhưng mà nếu những cái đài, chẳng hạn như trong những cái đài mà trong đó đó, trên cái vùng đó mà bị cháy hết á, thì nhiều khi cái điện thoại sẵn cũng được. Thì như chú lúc nào cũng chuẩn bị cái máy mà walkie-talkie, Dũng em. Cái mà là mua mắc tiền hơn chút, có thể nghe nói vào khoảng chừng 5-6 ma luôn. Do đó, đó là một cách để liên lạc người gia đình. Hoặc là có những đứa con chưa có điện thoại đó, nó cũng xài cái máy đó tiện hơn. Trên xe đó, quý vị nhớ kỹ rằng á, lúc nào khi mà mình ở ngay cả chỗ tiểu bang mình hay khu phố mình mà không có bị cháy, thì quý vị cái đầu tiên là quý vị lúc nào đi vừa đúng nửa bình xăng là nên đổ bình xăng đầy. Tại quý vị cứ tưởng tượng đi, ví dụ khẩn cấp khi bị cháy mà quý vị có nửa bình xăng thì cái cơ hội quý vị vượt ra thiệt xa nó rất là khó. Do đó có nhiều người chờ cho đến khi còn 1/4 mà lo gì. Cái lo gì không lo gì là khi mọi chuyện bình thường, nhưng mà khi mà có chuyện block đường, thiên tai rồi đó, thì nửa bình xăng rất là quan trọng để mình đổ thêm. Tại vì trong cái thời gian tới, như từng tới đây á, là tận lạnh đã đến, nhiều khi quý vị có nửa bình xăng mà quý vị đi hơi xa ra chút bỗng dưng hết xăng thì quý vị sẽ gặp trở ngại. Nhưng mà nếu quý vị ở trong mấy cao ti á, thì nhắc nhở quý vị lần nữa là cao ti nào cũng có những cái xe mà giúp đỡ những người mà bị xe cộ mà trở ngại đó. Thì ở tại Tarrant County thì mình nên đánh cái dấu mà vuông vuông á, cái đó kêu bằng gì tiếng Việt Nam ấy Dũng em?
Dạ, dấu thang ạ.
Dấu thang, dấu thang đó, và 789, quý vị nhớ ghi cái đó. Ở ngay cái chỗ nào ngay mặt mình vét tờ giấy đó, khi khẩn cấp ở Tarrant County gọi thang 789. Nhưng mà nếu quý vị đang ở Dallas mà quý vị không biết số nào, quý vị có thể gọi số này và nói với người ta rằng tôi đương kẹt ở Dallas, ông có thể liên lạc giúp đỡ giùm tôi. Hoặc là ngay tại chỗ, mà nếu quý vị mà không gọi cái số 789, ví dụ như nhiều người quá, thì quý vị có thể gọi 911. Quý vị nhớ kỹ rằng Việt Nam bây giờ có một số người vẫn còn đồn nhau là 911 là họ tính tiền, cái chuyện đó không bao giờ khó cả quý vị. Quý vị nhớ nha. Còn thêm cái nữa là nếu quý vị nào từ xưa giờ mà dùng ở tại dùng Tarrant County mà dùng cái Medstar đó, ambulance đó, thì nguyên gia đình đó là family member đó, tổng cộng gia đình chỉ có 69 đồng năm thôi. Mà khi quý vị đi nhà thương rồi đó, quý vị gọi ambulance khẩn cấp đó nha, thì quý vị chỉ trả có 200 mấy chục đồng thôi, 250. Còn nếu quý vị không có là trong chương trình á, thì quý vị có thể đi trả, em sang trả một phần, tổng cộng là cái số tiền lên tới 1,000 mấy. Ok, và mình có thể trả 600-700, thì chỉ có 69 đồng mà nó lo cho tất cả mọi người trong gia đình mình khi cần đến cái xe cứu cấp để đưa mình đi vào bệnh viện. Và nhớ kỹ rằng khi mình bị bệnh nặng á, quý vị cứ đừng sợ tốn tiền ambulance, mà quý vị đưa người nhà chở vô. Có nhiều khi nhà thương mà chật rồi đó, thì khi quý vị chở vô họ dẫn cho quý vị ngồi ở đó chờ khi nào có phòng. Còn nếu quý vị đi bằng ambulance á, là chắc chắn vô đó là quý vị sẽ được ưu tiên có phòng. Còn nếu quý vị không có phòng, họ sẽ đẩy quý vị vô trong emergency để nằm kế đó, khi phòng nào trống họ đẩy vô. Nhưng mà bác sĩ có thể, giống như cái kỳ mà rồi tôi vô bệnh viện cách đây cũng 6-7 tháng đó, thì có 3-4 người nằm ở ngoài, nhưng mà họ dẫn vô nước biển, họ làm ở tầng ngoài. Tại khi đó, trong cái trường hợp, cái tuần tôi đi đó, tháng tôi đi đó, thì đông người vô bệnh viện lắm. Do đó là những cái, rồi trở lại vấn đề trên xe của quý vị mà nãy Dũng Nghiêm hỏi cần gì đó, thì thứ nhất là quý vị nếu có cái walkie-talkie càng tốt, lỡ điện thoại mình không xài được, hoặc là cái điện thoại mình hết pin khi chiếc xe mình ấy, và trên xe lúc nào cũng phải có mền, cũng như là có chai nước, rồi quý vị nhớ là có cái đồ mà đập kiến bể đó, vô chỗ mà AutoZone hoặc là Amazon gì cũng có cái đầu nhọn nhọn giống như cái đinh mà có cái búa nhỏ nhỏ vậy đó, quý vị gõ thì kiến bể ngay tại chỗ. Còn lúc mà mình xe bị cháy, máy móc điện tử nó không cho mình mở cửa mà quý vị dùng tay mà tống cái cửa ra khó lắm. Quý vị nhớ hiện tại mình đi mấy chục năm mình không bao giờ bị trường hợp, nhưng mà lỡ mình bị thì phải làm sao. Do đó những cái đó chuẩn bị. Và sẵn đây nói luôn, lâu rồi chúng ấy nhé, trên xe nên có cái bình chữa lửa nhỏ để bé sao, nhưng mà nhớ cột lại hoặc là bắt ốc kêu gia đình ấy, để đừng cho bình chữa lửa chạy qua chạy lại, lỡ có chuyện gì mà mình có thể giúp người khác hoặc ngay cả giúp cho cái xe mình phật cháy. Nhưng mà khi mà phật cháy nhỏ thôi, còn phật cháy lớn mà lấy mỗi người ra khỏi da trong xe rồi ấy, thì quý vị nên đi thiệt xa, tại vì mình có bình xăng nó có thể nổ. Do đó đừng làm anh hùng gì hết trơn á. Nhưng mà nếu mà mình chạy trên đường, nhất là những người đàn ông, mình có bình cứu hỏa thì mình có thể giúp đỡ. Thí dụ xe bị cháy, bên đó có một mẹ hai con không có đường ông và người ta kẹt xe đó, thì quý vị phải coi cái tình trạng. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng quá nguy hiểm thì quý vị đừng hy sinh nhiều, là nguy hiểm tính mạng thì mỗi trường hợp đều khác nhau hết. Đó là những cái mà mình giúp đỡ những người trên đường, giúp đỡ cho gia đình chúng ta. Và nhất là mùa đông, nhắc lại lần nữa, quý vị nên để một vài cái mền cũ ở trên xe. Thường thường ở nhà đây cô lúc nào cũng đã gói một nguyên cái bịch đó Dũng Nghiêm, để là dụng cụ khẩn cấp cho mùa đông. Chẳng hạn trên đó có muỗng, có đủ thứ đồ đó, để lỡ mà mình bị kẹt xe. Mặc dù xe còn chạy, còn xăng, nhưng nếu mình kẹt xe mà đường block không đi tới lui được thì rất là khổ. Trên xe lúc nào cũng có nên một vài cái bánh mà đừng để nó hết hạn, để lỡ có mình đói đó mình còn đừng kiệt sức. Và nhớ kỹ lúc nào phải có vài chai nước nằm trên xe hết, chứ đừng lúc đó không ai giúp đỡ ai đâu. Do đó là những cái mình phòng hờ đó Dũng Nghiêm, hy vọng cả đời mình không bao giờ dùng tới, nhưng mà có thì khi dùng tới mình sẽ có, mà mình không cần phải gặp cái trở ngại là mình đói, mình khát, mình lạnh và mình bị trọng thương, cũng như có thể đưa đến mất tính mạng.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú cũng như thưa quý khán giả, thì có một cái vụ lừa đảo dạo này á, thì bị ăn cắp xe cũng như cướp xe rất là nhiều. Trước đây mọi người vẫn thường hay biết cái vụ cướp xe, chẳng hạn như mình khi mình để mình đổ xăng ở cây xăng á, rồi mình không có chịu lóc cửa lại, mình lo lay hoay lấy xăng đổ xăng á, thì bên kia người ta mở cửa ra, có thể người ta lấy giỏ sắt hoặc là có thể ta leo lên để dùng vũ khí nguy hiểm để khống chế mình, để cướp xe của mình. Nhưng mà bây giờ nó có một vụ lừa đảo mới, là có nghĩa là khi mà quý vị đậu xe ở parking lot á, thì cái camera ở phía sau xe để mà lui xe đó, thì bị cái kẻ gian dán cái vật gì lên, cho nên khi mình lên xe mình lui mình không thấy đường. Khi mình có phản xạ mình vẫn để máy nổi như vậy, mình quay lay hoay ra đằng sau coi, ủa camera nó bị làm sao mà mình không thấy đường đó, tối thui chẳng hạn, thì kẻ gian sẽ lẻn lên đằng trước xe mình đã nổ máy sẵn và cướp xe chạy đi. Cho nên đây là một cái lời cảnh giác đối với vị, là khi mà mình thấy có bất gì bất thường thì mình tốt nhất mình tắt máy đi, mình xuống xe mình kiểm tra, chứ mình cứ để chìa khóa, mặc dù có người ngồi ở bên ghế passenger nó cũng cướp xe ngang nhiên chú.
Ok, nói về vấn đề đổ xăng đó, đây là chương trình hồi xưa chú làm việc tấn nhắc nhở đồng bào ngoài, và nhiều người ảo tả lắm, chú đi ngang mà chú thấy cái bóp để nó mà cửa không lóc, cứ đứng meo bên đây mở cửa xăng, thì khi nào quý vị đổ cửa bên tay trái, quý vị đậu cái xăng bên tay trái, thì quý vị nhớ kỹ mở cái cửa chỗ mới lái xe ra, nhưng mà nhấn lóc nha, nhấn cái chìa khóa lóc, là bên kia họ thấy là ô bà này đứng lo đổ xăng, họ dịnh cái cửa thấy lóc thì họ đi qua xe khác. Nhưng mà nhớ kỹ, hiện tại bây giờ khi quý vị tập cái tánh, tại vì đa số xe bây giờ nó đề máy bằng không có chìa khóa không, Dũng Em xe mới á, thành ra cũng nói mới chứ cũng 7-8 năm rồi. Thì quý vị cái đó được cái, dù chiếc xe mà lương nổ máy mà quý vị cầm chìa khóa mà đi ra ngoài, thì thì cái người lên xe lái đi không được đó Dũng em. Đó là một cách rất là an toàn. Ok, nhưng mà nhớ kỹ lần nữa, nếu quý vị có cái bóp, làm ơn để xuống ở dưới cái sàn xe. Tại vì dù họ nói rằng họ mở cửa không được, thì quý vị tưởng là mấy người này lịch sự lắm sao? Nó cầm một cái vật gì đó đập bể cửa kia, nó lấy cái bóp nó chạy đi, thì lại hư thêm chiếc xe nữa. Do đó, đừng bao giờ để những vật khiêu gợi để cho người ta trổ mồi ra tham lam. Quý vị nhớ nha, khi nào cũng vậy, và luôn luôn cặp mắt mình á, nhớ là khi ra, có nhiều người ra đổ xăng đó, Dũng em cầm điện thoại kẹp cổ nói chuyện. Luôn thấy chuyện gì đáng nói, khi nào quý vị lên xe an toàn, quý vị muốn nói chuyện lên xe, quý vị nên xài cái speaker của trong xe nó hay hơn. Nhưng mà đối với tôi đừng nên làm, tại trong lúc mình nói có những cái câu chuyện rất là gây cấn, gây go, cái bắt đầu quên đi cái sự an toàn. Và có thể lơ đễnh khi cái xe nó tạt ngay cái đầu mình sẽ đụng nó và không có phản ứng kịp. Đó là những cái mà sẵn Dũng Nghiêm nói, thì tôi khuyên quý vị nên chuẩn bị tâm thần. Khi lái trên xe, làm ơn đừng nói chuyện điện thoại, đừng, nhất là text message. Quý vị không có nghề đâu, tụi tôi là cảnh sát, tay trái cầm vô lăng, hoặc có nhiều khi lái cái xe mà chậm đó là lái bằng cái chân bên trái bên phải. Và hai tay bên đây computer, bên kia là cầm cái đủ thứ vật để mà làm công việc. Do đó quý vị không quen cái đó, làm ơn đừng text message, đừng nói chuyện điện thoại. Thì đó là một cách an toàn để cho quý vị chăm chú trên đường.
Vâng. À, cái loại xe đời mới như nãy chú Trương Minh Nẫn nói á, đó là nếu mà mình cầm chìa khóa mà kẻ gian có lấy đi điện hồi nó cũng tắt, với điều kiện cái chìa khóa đó nằm trong người mình nha thưa quý vị. Chứ nếu quý vị lấy ra đó bị bỏ trên xe
là
coi như kẻ gian và có thể lái xe đi mất tiêu. Cảm ơn chú. Thưa chú, phần 1 cũng hết. Xin mời chú Brett ạ. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Dũng Nghiêm và chú Trương Minh Ẩn sẽ trở lại với phần 2. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-59. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình. Dạ, Dũng Nghiêm nghe tiếng vang chú ơi, không có nghe rõ lời chú. Hello.
Nghe được chưa?
À, dạ bây giờ nghe được rồi, cảm ơn chú. À, dạ Dũng Nghiêm và chú Minh Ẩn xin chào vị khán giả mới gọi vô. Hello. Dạ xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Vâng, quý vị có thể gọi lại nha, số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. À, thưa chú thì có một vị khán giả họ hỏi rằng cuối tháng 1 thường thường là hết cái hạn đóng thuế nhà, mà bây giờ vị này cũng chưa nhận được giấy tờ gì hết, thì thưa chú không, bây giờ phải làm sao?
Ok, đóng thuế nhà đó mình chỉ vô computer, mình để là TAD, thiếu Atarangati, Dallas DAD, tức là Dallas Appraisal District đó, mình đóng thuế nhà, hoặc là để đánh vô chữ property tax. Sau đó mình tìm địa chỉ nhà mình thì nó nổi tên lên và mình biết mình thiếu tiền trong đó bao nhiêu. Còn nếu mà nó không có show đầy đủ, có những website không show đầy đủ, mình gọi thẳng cái chỗ mình đóng thuế đó. Tarrant County Property Tax hay là Dallas Property Tax thì mình nó sẽ hỏi tên gì và địa chỉ số mấy, họ cho mình biết thiếu tiền bao nhiêu. Quý vị nhớ trả trước ngày, chẳng hạn quý vị biên thơ thì cái bao thơ phải có con tem đóng trước ngày 1 tháng 2, nếu không quý vị sẽ bị phạt là hình như 15%, do đó mỗi tháng nó cộng thêm tiền. Thì ngay bây giờ, vào khoảng ngày 15 tới ngày 31, còn tới 16 ngày, và cộng thêm ngày 12 đó, tức là thứ hai ngày 12, thì còn 11 ngày, cộng đóng cộng rồi mới còn có 14 ngày nữa, Dũng Nghiêm. Thành ra quý vị nên thanh toán vấn đề property tax, còn không quý vị bị phạt cũng ổn lắm. Có những cái gia đình, ví dụ như những cái căn nhà nhỏ thì property tax nó ít, nhưng mà quý vị cứ nghĩ đi, cái nhà phải đóng thuế 6,000-7,000 đồng đó, thì quý vị nghĩ 10-15% nó rất là nhiều đó quý vị. Ok nha.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, chương trình vẫn đang tiếp tục với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943.
Dạ. Chưa có người gọi để chú nói một vài tin tức mà chú xảy ra trong tuần rồi, Dũng Nghiêm.
Dạ, xin mời chú.
Ok, ví dụ như quý vị mà đương vô coi YouTube á, thì nó hiện lên màn ảnh là cái hard drive của quý vị trong iPhone á, đã bị đầy. Thật ra quý vị phải download cái này, cái software này để clean up cho quý vị, chẳng hạn số điện thoại hai cái rồi đó. Thì đối với tôi hiện tại bây giờ quý vị không nên tin nào hết á. Thì quý vị khi đầu tiên quý vị click để cancel, rồi á quý vị không coi được YouTube, mà cái software nhảy lại nữa cỡ 3 lần, khi quý vị làm lần thứ 3 thì nó mới mất đi. Đối với tôi á, khi mà cái hard drive mà bị đầy đó, quý vị tìm cách vô trong đó, chịu khó bỏ những cái gì ấy cho nó xuống mất. Còn hoặc là không á, tìm những người biết computer nhiều để làm về software rồi đó. Chứ hiện tại bây giờ ngay cả tôi xài hầu như computer mỗi ngày. Mà hiện tại bây giờ chú cũng không tin ai được nữa, Dũng Nghiêm. Tại vì á, hồi xưa cái website mà HTTPS đó, có chữ S sao là secure. Mà hiện tại bây giờ họ gạt gẫm là cái đó không còn là secure nữa. Họ lấy luôn cái đó và họ create một cái website. Thành ra quý vị, lúc mấy năm trước khi tôi nói có chữ S sao là security, tức là chữ secure đó, thì hiện tại bây giờ nó không còn secure nữa. Do đó, đối với tôi, nếu mà ngừa bệnh hơn trị bệnh bằng cách là đừng tin cái website nào cả. Nếu mình không cần những cái gì, tìm cách delete. Còn nếu không, turn off cái điện thoại, turn on lại là nó mất đi đó, Dũng Nghiêm.
Dạ. À, cũng có thêm một cái vụ lừa đảo khác nữa, Dũng Nghiêm cũng xin chia sẻ đến quý khán giả. Thì có một cái trò lừa đảo gần đây đã xuất hiện ở rất nhiều tiểu bang, mà người ta gọi là, các cơ quan truyền thông đã gọi là brushing đó. Có nghĩa là khi mà ai đó nhận được một cái món quà hoặc là cái hàng hóa bất ngờ mà không có qua bưu điện, mà từ những cái công ty bán lẻ chẳng hạn như là Amazon hay Best Buy á, thì khi mà cái món quà đến nhà mình á, chẳng hạn thường thường đó là vòng tay, vòng cổ hay một cái loa Bluetooth hay một cái món quà khoảng mấy chục đồng đến một vài trăm đồng á, thì món quà nó có địa chỉ và tên tuổi của người nhận, nhưng mà nó không có thông tin gì của người gửi hoặc là từ một cái nhà bán lẻ nào đó. Cho nên khi mà mọi người mở cái gói hàng ra để xem nó là của gì và muốn biết ai đã gửi tặng mình á, thì nó cho mình biết là có một cái mã code là QR đó, để mà quét tìm người gửi cho mình. Thì sau khi mà cái mã được quét á, tất cả những cái thông tin trong cái điện thoại của mình, mà mình dùng cái điện thoại nào mà mình dùng để quét cái mã QR đó, nó sẽ được gửi hết tất tần tật đến những kẻ lừa đảo. Nó lấy luôn tất cả thông tin cá nhân cũng như thông tin về tài chính, nhà băng, account cái gì đó ở trong điện thoại mình, nó chui vào cái kẻ gian hết. Cho nên khi mà kẻ gian nó nắm được những cái thông tin cá nhân của mình thì thường thường đa số là nó lấy tiền trong cái tài khoản ngân hàng của mình hết luôn. Vì thế mà cũng khuyến cáo quý vị rằng khi mà gặp trường hợp này, mình có thể giữ lại món quà hoặc là vứt bỏ món quà, nhưng mà không nên quét mã QR vì bất cứ lý do gì. Tại vì cái này không có mới, nhưng mà bây giờ nó xuất hiện khắp nơi rồi chú, và chú có ý kiến gì về vấn đề này không thưa chú?
Ok, vấn đề đó là những cái mới. Thì hiện tại bây giờ quý vị biết cái dân mà giỏi về máy móc computer software rồi, Dũng Em. Hiện tại có một số người sống về vấn đề đó, không phải chỉ có đất Mỹ không, mà cái xứ mà nổi tiếng về vấn đề mà gian lận đó là này, Việt Nam mà gọi là Niger đó, tức là Nigeria đó, là bên Phi Châu. Do đó, bây giờ chẳng hạn như nó có những cái mà nó, chẳng hạn như bây giờ trong quý vị email nha, nó đăng cái hình của Costco, cái dấu hiệu Costco, cái dấu hiệu của Sam, dấu hiệu của bất cứ một cái công ty nào lớn, thì nó nói là quý vị được những món quà giá trị 100 đồng, click vào đây, chỉ trả lời vài câu hỏi thôi. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng không có ai mà cho quý vị bất cứ một cái gì mà họ không có lợi. Thật ra nếu mà cái lòng tham mình nổi lên á, mình nghĩ đây nó cho free á, thì quý vị sẽ kẹt dính.
Nhưng mà khi quý vị thấy những website đó, quý vị nên đọc cái hàng chữ ở dưới. Nếu đây không có chữ Việt Nam, thành ra những người nào phải biết tiếng Mỹ chút xíu là để là đây là chỗ quảng cáo, chứ không liên hệ gì đến công ty Best Buy, ví dụ của Best Buy hoặc là của Sam. Hiện tại giờ Sam đó cho mọi người cái dấu hiệu Sam bự tổ lố. Costco cũng vậy, là quý vị vào đây trả lời về câu hỏi là quý vị được một món quà 100 đồng. Thì quý vị click vô đó, từ từ họ kéo quý vị vô cái thông tin. Và nếu quý vị tiết lộ càng nhiều càng tốt, giống như Dũng Nghiêm nói, nếu quý vị lấy cái món quà, quý vị yên lặng luôn, block cái website đó lại, thì không có gì trở ngại. Quý vị trả lời để chi, có nhiều khi là quý vị được discount. Ngay cả có một cái mà bữa đi cái chợ mà quên bạc đó, Dũng Nghiêm.
Dạ. Yeah.
Có mấy cái cô đường đứng là nói quý vị nên join là Walmart free gì đó, Walmart. Quý vị sẽ được bớt 10% tiền đổ xăng này kia đó. Thì quý vị được free 3 tháng. Khi nào quý vị nhớ, free 3 tháng có nghĩa là sau 3 tháng phải hỏi giá như thế nào. Ok. Chú mới đi ngày hôm qua, chú mới thấy có một băng đó là người của Walmart làm. Nhưng mà đây là một cái cách mà họ quảng cáo, thành ra quý vị không muốn thì từ chối. Đừng có thấy người ta năn nỉ bắt đầu vô cái, có nhiều người lớn tuổi không biết làm cái computer đó, Dũng Nghiêm, hoặc là iPhone đó, thì đưa, ok nè, điện thoại tôi nè, bà làm giúp giùm tôi. Không bao giờ đưa điện thoại mình cho bất cứ một người nào cả. Ok, đó là cái an toàn. Thành ra cái thời kỳ điện tử, mình được có những cái mà mình dùng rất là tiện lợi, nhưng mà nhớ kỹ rằng mỗi cái website đều cẩn thận, đừng có để là mình bị dính bẫy trong đó đó, Dũng Nghiêm.
Vâng, ngay cả những cái Dũng Nghiêm thấy rằng có những cái nơi cho mướn xe, cho thuê xe để mà mình đi travel đó chú, thì thường thường cái chỗ cho thuê xe nếu mình ra mình scan cái code gì là dán lên xe, nhưng mà kẻ gian nó không phải dán code, nó lột cái đó ra, hoặc là nó dán cái code giả lên, cái chồng lên cái yeah. thiệt, mà cho nên
cái đó đã có nhiều rồi đó, đúng dạ. Dũng Nghiêm nói đúng.
Dạ, cho nên khi rồi. Mà tiền trả tiền cho nhà cho nhà, chỗ thuê xe họ là trả cho kẻ gian, chứ cái chỗ thuê xe nó không nhận được đồng nào hết trơn á, cho nên đó cũng là cách quý vị cẩn thận. Cũng như sau này mình đi vô nhà hàng á chú, thì bây giờ mấy nhà hàng nó có cái dán trên bàn những cái mã code để mình scan rồi mình yeah. order
đúng không, bao giờ scan nó hết á.
Dạ, thì cái đó thì nó cũng rất là nguy hiểm, cho nên tuy như chú nói thì bây giờ thời đại tiên tiến, kỹ thuật tiên tiến cũng có lợi thiệt, cũng thuận tiện, nhưng mà nó cũng nguy hiểm rất là nhiều thưa chú.
Dạ, giống như là mình đi nhà hàng, không phải nói nhất là lúc trước có những cái nhà hàng Á Châu mình đó, khi mình đưa cái thẻ vô, họ đứng ở sau họ cà cái gì mình đâu có biết. Thành ra quý vị đừng có để họ có thể chụp hình số trước số sau là rất tiêu, lúc nào đưa cái thẻ là có mắt mình nhìn chăm chú. Nhưng mà cách đây khoảng mười mấy năm họ đã có tinh vi như thế này, Dũng Em, khi mình đút cái thẻ vô đổ xăng, credit card vô ATM, thì khi mình kéo ra ngay tại chỗ, họ là người kế đúc cái thẻ, họ vô biết họ làm design thế nào, họ có thể copy cái information của credit card mình đó. Thì sau này những cái chuyện đó hầu như đổ vỡ bể, giờ hơn nữa tất cả ATM đều có chụp hình mặt mày này kia, thành ra nó cũng bớt trong vấn đề đó, nhưng mà nên cẩn thận. Tại vì giống như nhắc nhở quý vị lần nữa, chẳng thà mình chịu khó chứ đừng nghe những lời họ nói hoặc là quảng cáo trong đó. Đầu tiên là họ cho mình được cái lợi này lợi nọ, 100 bạc nhiều lắm chứ. Hoặc là họ có đăng nguyên cái thùng đồ trong đó, tốt lắm Dũng Nghiêm, cả 100 đồng á, đẹp đó. Nhưng mà khi quý vị dính vô rồi, quý vị sẽ thấy họ trả cái tiền shipping, rồi tiền security, tiền đủ thứ hết. Thì sau đó là thí dụ quý vị trả bằng thẻ, chắc gì đã trả bằng cái thẻ cho công ty mà gọi là đàng hoàng. Quý vị cà cái thẻ đẩy vô, hoặc là họ hỏi, bây quý vị trả thẻ, đọc tôi số thẻ, rồi ngày expire cũng như là số CVC đó, thì CVC đó, thì chúng ta sẽ bị dính chấu do đó. Còn quý vị nếu mà gửi cái check ra những cái company quý vị biết, còn không á, họ lấy các account cũng như cái number của nhà băng đó, Dũng Em.
Dạ. Yeah.
Và họ có thể dùng cái đó để họ lấy tiền của mình, cẩn thận trong cái gì đó. Hiện tại bây giờ đối với chú, những chỗ nào chú biết rõ ràng, chú đã deal với họ về vấn đề check thì chú gửi. Ngoài ra tất cả nên xài thẻ hoặc là, thí Ví dụ như quý vị mua đồ đi, quý vị có cái account PayPal. PayPal á, là cái hàng nhất. PayPal khi trong khi quý vị đưa tiền rồi á, trong đó họ có cái thẻ của mình để sẵn. Trong vòng 45 ngày quý vị bắt đầu thấy scam đó, thì PayPal á, họ là người take care vấn đề lấy tiền lại cho mình và không sợ mất. Còn có những website mới thiệt mới kêu quý vị trả tiền thẻ thấy đồ rẻ quá Dũng Nghiêm. Thì khi mình trả thẻ coi chừng cái thẻ mình bị copy và họ lấy. Ok.
Còn Zelle sao chú?
Zelle thì good, Zelle good. Nhưng mà Zelle thì từ xưa giờ chú chưa thấy ai, trừ khi là mình có cái mật mã của cái nhà băng mình cho họ thì họ download cái đó. Rồi họ dùng cái số mình để Zelle thì cũng được. Ok.
Nhưng mà Zelle thì nếu mình làm lộn, mình lẫn lộn, Zelle lộn người nó không được trả lại đâu chú ơi.
No, cái vấn đề mà Zelle thì không làm sao lộn được, mình phải biết cái số điện thoại rõ ràng.
Tức là mình có thể gửi nhầm người đó. Ví dụ thường thường Dũng Nghiêm thấy bây giờ rất nhiều người bán đồ ăn hay là mua bán cái gì mà Zelle một số tiền nhỏ, vài trăm cho đến vài chục cho nhau thì thường Zelle, nhưng mà khi mình nhấn, mình Zelle lộn cho một người nào đó trùng tên hay là cái gì đó.
Thì chú nghĩ rằng nếu mà mình Zelle xong á, tại vì mình là người đồng ý Zelle Dũng Nghiêm, thì chú nghĩ là nhà chú chưa biết, tùy theo nhà băng hay là chú thấy cái trường hợp đó họ trả lại đâu Dũng Nghiêm.
Dạ đúng rồi.
Tại vì mình là người đồng ý Zelle. Ok. Do đó làm cái gì á, cẩn thận. Dạ. Chứ đừng có để người ta lấy hết tiền của mình.
Bởi vì khi Zelle nó cũng có hỏi mình chắc make sure chưa, đã mình tìm
được. Yeah, are you sure này kia rồi.
Dạ.
Mà bên kia rồi phải cái nhà băng bên đó good thì họ mới Zelle cái số tiền đó qua. Ok, còn những cái chỗ mà mới quá đó. Nhưng mà được cái những cái lời khai như American Airlines đó, Dũng Nghiêm, hoặc là Capital One á, họ rất là kỹ trong vấn đề đó khi mà mình... nhưng mà cái Zelle thì chú không biết những cái nhà băng nó quất như thế nào, tại vì từ đó giờ chú Zelle chú chưa bao giờ bị. Nhưng mà khi trả bằng credit card hoặc là khi mình dùng credit card mình trả mà chỗ nào từ xưa giờ mình chưa deal đó Dũng Nghiêm, thì họ sẽ giữ cái đó lại và họ gửi cho mình cái message. Tại vì có quý ông quý bà đó, họ không gửi message tiếng Việt Nam, mà quý ông quý bà nhiều khi đọc số được, nhưng mà đọc những cái câu mà họ hỏi là nếu quý vị là người đồng ý trả cái số tiền mà mới vừa vào ngày đó lúc mấy giờ á, thì quý vị hãy bấm số 1. Mấy người này đâu có biết, cứ giữ đó hoài, thì trong thời gian giới hạn bao nhiêu đó, thì nhà băng nó sẽ clear vấn đề đó. Còn có những nhà băng như Capital One hoặc là American Airlines đó, thì họ giữ đến khi nào họ gọi mình được, hoặc là mình text họ message, đánh number 1, tức là I approve, đánh number số 2 á, tức là tôi không có mua cái món quà này. Thành ra do đó quý vị nên cẩn thận đi. Ngay cả tôi làm cảnh sát 30 mấy năm, mà hiện tại giờ tất cả những gì dính dáng vô điện thoại, dính dáng vô cái gì mà xuyên qua đường dây điện tử, tôi không có tin tưởng nữa Dũng Nghiêm.
Dạ. Thưa chú, cái chợ Ết Mạc cũng là đã đến đâu rồi thưa chú? Chợ Ết Mạc của
chợ Ết Mạc thì họ dự định là khai trương tháng 7 này Dũng Nghiêm.
Dạ.
Hiện tại họ dựng lên rất là mau. Ok. Mà người đại hàng một khi họ nói tháng 7 là chú nghĩ là trong vòng khu vực tháng 7 là họ sẽ khánh thành. Tại tiền của họ nằm nhiều lắm, 100 mấy chục triệu rồi Dũng Nghiêm.
Dạ. Thì chỉ còn có 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán người Việt Nam rồi. Thì chú có đưa gì tâm tình với quý khán giả không thưa chú?
Ok, Tết Nguyên Đán Việt Nam á, dòm tới dòm lui nó không có quan trọng bằng cái Tết Mỹ. Tại vì Tết Mỹ đa số là nhậu nhẹt xỉn, nhưng mà Tết Việt Nam thì tại vì dầm cái ngày thứ 3, thứ 4 đó Dũng Nghiêm.
Dạ.
Đa số là người ta, anh em vẫn còn đi làm. Thành ra do đó vấn đề rượu chè họ cũng giới hạn rất là nhiều. Nhưng mà ngày Tết của Mỹ á, là cái ngày hoặc là Noel hay Thanksgiving á, thì được nghỉ 3-4 ngày, 3 ngày cái chỗ, 3 ngày chỗ 4 ngày. Thành ra đó là cái cơ hội để họ uống. Thì trong cái dịp mà Tết Việt Nam thì chỉ có những người lớn tuổi sau này á, mới thức khuya rồi chúc Tết với nhau. Còn tất cả giới trẻ họ đâu có biết gì đâu, tại cha mẹ cũng không cho con biết là đây là một cái ngày rất là quan trọng của phong tục tập quán mình. Thì chú thấy Tết Việt Nam nó cũng buồn khi mà mình nhận được những cái lời chúc Tết á, đều là những người hơi có tuổi hoặc là trung niên trở lên thôi, còn nít đâu bao giờ chúc Tết mình đâu. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, có một câu hỏi của vị khán giả hỏi rằng nếu mà hai vợ chồng không hòa thuận và một trong hai người ví dụ như giận dỗi nhau rồi một người dọn ra ngoài ở riêng luôn ở đâu đó mà không biết, nhưng mà nếu có chuyện gì xảy ra với người đó, cái người mà dọn ra khỏi nhà, chẳng hạn như là tai nạn, bệnh hoạn hay là phạm pháp hay mắc nợ bất gì hết, thì cái người còn lại ở nhà có phải chịu trách nhiệm chung không thưa chú?
Dạ thì vấn đề ở riêng á chưa phải gọi là ly dị đúng không em? Ví dụ như hai ông chồng bà vợ vẫn xài cái kha chung nhà băng riêng á, thì nếu có chuyện gì hai người chịu chung. Chứ còn ở riêng khi nào có lệnh của tòa separate này kia hoặc temporary restraint là ông kia đánh bà này rồi hoặc bà này quánh ông chồng, thành ra bị tòa cho là không được lại gần 100 mét, 100 feet thì cái chuyện đó là khác. Chỉ có một cái khi nào mà trên giấy tờ hoặc là có các tòa cũng như là những giấy mà bắt buộc những người này phải cách xa người kia. Thì nếu người này đã có lệnh tòa cách xa người kia thì người kia làm gì bên đây không biết. Nhưng mà nói về vấn đề tiền bạc, hai chồng vẫn còn chung các sao, còn chung gia đình á, thì theo chú biết á, thì vẫn còn nghĩa là chịu trách nhiệm với nhau. Thì nếu quý vị nào dính quán trường hợp này đó, nên liên lạc cho một luật sư chuyên môn về vấn đề ly dị, họ sẽ có cái sự hiểu biết rõ ràng hơn. Còn đây chú nói theo trình độ của cảnh sát mà thôi, chứ còn chuyên nghiệp trong đó thì những người, mỗi luật sư đều có một cái luật sư chuyên nghiệp trong ngành, họ sẽ giảng nghĩa tương tự hơn.
Còn đối với những gia đình mà họ có cha mẹ già hay một người nào đó mà phải ở nhà mà ở một mình, mà nếu mà những người còn lại đi làm mà người ở nhà họ gặp những trường hợp bất chắc, đột xuất chẳng hạn như té ngã hay là bị thương hay là cái gì đó mà ảnh hưởng đến tính mạng đó, thì cái người chủ căn nhà đó có phải
ok khi ông bà già lớn tuổi đối với chú, nếu người này mà bị handicap đó, thì thường thường á họ ở nhà có chuyện gì chịu trách nhiệm. Nhưng mà nếu người hai những người mà bị handicap mà nếu mà có người guardian đó, thì thường thường những người mà không lo được cho họ thì nhiều khi tiểu bang đưa vô những cái nursing home đó Dũng em, mà nếu không có thân nhân những nursing home. Còn nếu mà gia đình mà giữ để cung cấp tiền bạc á, tại vì không phải là ông bà già ở nhà mà nó không có tiền đâu. Thành ra những người nào mà có trách nhiệm trong vấn đề lấy tiền của người giữ mà bỗng dưng lấy tiền của ông bà già hoặc là người nào lớn tuổi đi mà vẫn còn đi làm, thì lỡ có chuyện gì là mấy người này chịu trách nhiệm nặng lắm. Họ điều tra ra là đồng ý giữ để chính phủ trả tiền, gọi là home care service đó. Thì nếu mà có chuyện gì thì theo chú biết là những người này sẽ gặp trở ngại rất là lớn. Và thường thường chẳng hạn như giữ cha mẹ già chương trình á, thì thường thường con cái không được giữ cha mẹ thân. Tại lúc xưa chú làm cho USDA chỗ sở canh nông đó, về vấn đề giữ trẻ cũng vậy. Hãy giữ trẻ, mình được quyền giữ con mình bắt buộc phải có một người ở ngoài vô. Còn vấn đề mà cha mẹ già mà chú nghĩ chương trình mà giữ mấy người già đó, con cái ruột thì hình như là không được dính dáng. Nhưng mà đa số hình như trong cộng đồng mình á, chú thấy đa số là con cái bỏ tên vô và hầu như đông quá, không ai kiểm soát và không ai để ý vấn đề đó, thì thôi mình cũng yên lặng luôn.
Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Nẫn. Cảm ơn chú Trương Minh Nẫn đã dành thời gian bận biểu của chú để đến với chương trình và chia sẻ tâm tình cũng như nhắn nhủ đến quý khán giả. Dũng Nghiêm cũng xin chúc chú như quý khán giả có những ngày sắp tới là lạnh rồi, đã lát sẽ lạnh trở lại. Thì nhiều sức khỏe và bình an thưa chú.
Bắt đầu có vị khán giả mà muốn hỏi về cái đồng tiền mà ngày khánh thành ở Dũng Em. Thì khi quý vị vô tòa thị sảnh hoặc là quý vị vô tòa thị sảnh lên lầu 2, thì lên lầu 2 vừa ra thang máy là nhìn bên tay trái có cái cửa và có cái số điện thoại quý vị gọi đó, thì có cô thư ký của tôi sẽ ra hỏi và nói là tôi có xin một cái coin, ông thị trưởng nó có để ở đây thì cô sẽ đưa cho một cái. Còn trong thời gian mà khi mà quý vị đã đến đó rồi á, nói cô thư ký chắc coi ông thị trưởng có ở đây không, nếu có thì tôi sẽ xuống tôi mời đến vô văn phòng tôi ngồi nói chuyện. Ok Dũng em ha. Bắt đầu từ tới đi, thứ hai chú sẽ để một mớ cái corn đó, tại cái corn đó làm cũng là 6 đồng một cái đó Dũng em. rất là đẹp.
Dạ. Dạ. Xin chào chú ạ. Xin hẹn gặp chú cùng quý thính giả trong chương trình tuần tới.
Rồi, cảm ơn tất cả quý vị thính giả, gặp quý vị tuần sau. Bye bye.